tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, Chúa Nhật thứ ba mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 3, từ câu 10 đến câu 18. Bấy giờ dân chúng lũ lượt đến xin ông Gioan làm phép rửa. Họ hỏi ông rằng, chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời, ai có hai áo thì chia cho người không có. Ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông, thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông bảo họ, đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh. Binh lính cũng hỏi ông, còn anh em chúng tôi thì phải làm gì? Ông bảo họ, chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình. Hồi đó, dân đang trông đợi và trong thâm tâm ai nấy đều tự hỏi, biết đâu ông Gioan lại chẳng là đấng Mêsia. Ông Gioan trả lời mọi người rằng, phần tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến. Tôi không đáng cởi quai dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng thánh thần và bằng lửa. Tay người cầm nia rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lạnh, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa mà loan báo tin mừng cho họ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong một buổi chiều mưa tại Calcutta, mẹ Teresa gặp một người đàn ông đang hấp hối bên đường. Thân thể của ông đầy những vết thương, quần áo thì rách rưới và những con giòi đang bò trên da thịt của ông. Mẹ đã cúi xuống đưa ông về nhà tình thương. Và sau khi được chăm sóc, thì người đàn ông này đã tỉnh lại và thì thầm với mẹ. Tôi đã sống như một con thú hoang trên đường phố, nhưng tôi sắp chết như một thiên thần. Tôi được yêu thương và được chăm sóc. Tôi có thể nói với bà điều này hay không? Trong suốt cuộc đời tôi đã từng là một người thu thuế. Tôi đã lừa gạt rất nhiều người nghèo. Tôi đã tích góp của cải. Nhưng cuối cùng, tôi lại chết trong tình yêu của những người nghèo khó nhất. Và rồi người đàn ông ấy đã nắm tay mẹ Teresa và nói tiếp, nếu tôi có thể quay lại, tôi sẽ sống khác đi. Không phải là vì tôi sợ địa ngục, mà vì tôi đã được nếm trải tình yêu. Tôi đã hiểu rằng, một manh áo tôi thu không công của người nghèo, chính là tấm áo mà tôi lột khỏi thân thể Chúa Kitô. Mỗi đồng xu tôi đòi quá mức, chính là tôi đang cướp mất miếng cơm của người. Kính thưa quý ông bà anh chị em, câu chuyện này làm con nghĩ đến lời của Thánh Gioan Tiền Hô trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Khi người ta hỏi ông, chúng tôi phải làm gì? Câu trả lời của ông không chỉ là những chỉ dẫn đơn thuần, mà còn là lời mời gọi hoán cải tận gốc rễ tâm hồn. Ai có hai áo, hãy chia cho người không có. Đây không đơn thuần là việc cho đi một tấm áo, mà đó chính là việc nhận ra Chúa Kitô trong người nghèo khó. Như người đàn ông trong câu chuyện đã nhận ra, mỗi tấm áo ta giữ lại đang khi anh chị em của mình rét mướt, chính là ta đang để cho Chúa Giêsu chịu lạnh giá. Mỗi miếng bánh ta dư thừa trong khi người khác đói rã, chính là ta đang để Chúa Giêsu chịu đói khổ. Đừng đòi hỏi quá mức đã ấn định. Đối với người thu thuế, thì đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là cả một quá trình nhận ra rằng mỗi đồng tiền bất chính là một vết thương trên thân thể Chúa Kitô. Như người đàn ông hấp hối kia đã hiểu, của cải có thể mua được quyền lực, nhưng không thể mua được sự bình an trong sâu thẳm của tâm hồn. Đừng hà hiếp ai, hãy bằng lòng với đồng lương. Với binh lính và những người có quyền lực, thì đây là lời nhắc nhở rằng quyền lực đích thực không nằm ở khả năng áp đặt, mà ở khả năng phục vụ. Người đàn ông trong câu chuyện đã học được bài học này quá muộn màng. Ông ta học được rằng giá trị của một đời người không phải đo bằng những gì họ tích lũy được, nhưng bằng những gì họ cho đi. Quý ông bà, anh chị em thân mến, câu chuyện của người đàn ông này là tấm gương phản chiếu cho chính cuộc đời mỗi người chúng ta. Chúng ta không cần phải đợi đến giây phút cuối đời mới nhận ra những chân lý này. Gioan Tiền Hô đang mời gọi chúng ta hoán cải ngay hôm nay. Khi ta mở tủ áo, hãy nhớ đến những người không có gì để mặc. Khi ta đang đếm những đồng tiền lời, chúng ta hãy nhớ đến những giọt mồ hôi của những người nghèo khó. Và khi ta sử dụng quyền lực, chúng ta hãy nhớ đến đấng đã xuống thấp để cúi xuống phục vụ nhân loại. Mỗi ngày là một cơ hội để ta dọn đường cho Chúa. Con đường ấy được lát bằng những việc làm yêu thương, được thắp sáng bằng những hành động công chính, và được làm đẹp bằng tinh thần phục vụ. Đừng để đến khi chúng ta nằm xuống mới nhận ra. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời không phải là những gì ta có, mà là cách ta sống và yêu thương. Nguyện xin Chúa ban thêm cho mỗi người chúng ta tình yêu, để trong mùa vọng này chúng ta dám cúi xuống với những người nghèo khó, dám chia sẻ và phục vụ, dùng tình yêu đối đáp với mọi người để làm cho đấng Emmanuel được chào ban đến toàn thế giới. Amen.
Có tiếng kêu trong rừng, hãy báo tin vui mừng, nay Chúa đến cứu nhân trần. Có tiếng kêu trong rừng, hãy báo tin vui mừng, nay đây Chúa đang đưa đến. Hãy dọn đường Chúa đi, hãy dọn đường cho ta hãy lập đền. Hãy dọn đường trong ta, hãy dọn đường ta để Chúa tiến vào.
Đường quanh co ta buôn thẳng ngay, nơi gồ ghề ta san cho vắng, đồi núi cao ta phai bạt xuống, nơi hố sâu ta sẽ lấp đầy.
Có tiếng kêu trong rừng, hãy báo tin vui mừng, nơi Chúa đến cứu nhân trần. Có tiếng kêu trong rừng, hãy báo tin vui mừng, nay đây Chúa đang ngự đến. Hãy dọn đường Chúa, hãy dọn